إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله الحمد لله تعالى سبحانه وتعالى cho chúng ta có cơ hội gặp lại như thế này để chúng ta cùng nhau học hỏi, cùng nhau trao dồi kiến thức của Allah Subhanahu wa Taala trong cái đêm, trong cái giờ khắc barakat này, inshallah. Ta cũng cầu xin Allah Subhanahu wa Taala biến cái buổi họp mặt này, cái cuộc trao đổi này thành những cái buổi họp mặt, những cuộc trao đổi thật là bổ ích, thật là hữu ích cho tất cả chúng ta. Và cầu xin Allah Subhanahu wa Taala ban cho chúng ta nhiều phúc lành và ban chúng ta nhiều ân phước, cái ân phước mà chúng ta vì Ngài để đến với nhau, vì Ngài mà chúng ta có mặt ngày hôm nay. Và chúng ta hãy nên mừng rằng inshallah chúng ta, những cái người đang ngồi tại đây, sẽ được những các vị thiên thần của Ngài đang đưa tay lên cầu xin chúng ta. Tại có một hadith Nabi nói rằng một nhóm người nào mà tập hợp lại rồi ngồi với nhau để tụng niệm Allah, hay để trao đổi về kiến thức của Islam, hay để đọc Quran, cái tự nhớ Allah Subhanahu wa Taala, thì Allah sẽ cho một số vị malaikat, là các vị thiên thần, xuống giang cánh, những cái cánh của họ ra và che chở cho chúng ta và cầu xin cho chúng ta. Thì đó là cái ân phước của chúng ta. Thì cầu xin Allah Subhanahu wa Taala cho chúng ta được những cái ân phước đó. Thì tuần vừa rồi giảng giải cho tôi nghe về cái bài học, đó là đến cái hadith thứ hai của hadith Arba'in Nabawi. Cái hadith thứ hai đó chính là cái hadith qua lời kể của một vị sahaba, khalifa thứ hai Umar radiyallahu anhu, đã thuật lại về một cái sự kiện xảy ra vào cái một ngày mà các vị sahaba cùng ngồi với Nabi trong một cái buổi họp mặt của chúng ta ngày hôm nay. Thì bỗng nhiên xuất hiện một người đàn ông, thì đó là chính là đại thiên thần đã hóa thân thành một người đàn ông đến để dạy Nabi và cùng tất cả những tín đồ khác về ba cái bậc cấp, ba cái nền tảng chủ yếu của Islam chúng ta. Thứ nhất đó là cái nền tảng, đó là nền tảng Islam. Nền tảng thứ hai đó là nền tảng Iman, đức tin Iman. Và nền tảng thứ ba đó là cái nền tảng Ihsan. Và qua đồng thời, đại thiên thần Jibril cũng dạy thêm cho chúng ta biết về một số điều liên quan đến vấn đề Tauhid. Thì ngày hôm nay inshallah sẽ cùng mọi người trao đổi và tìm hiểu cái trụ cột thứ ba trong sáu trụ cột của đức tin Iman. Đó là đức tin nơi các thiên thần, tức là tin nơi các Malaika của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thì bây giờ inshallah chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái rukun này như thế nào, tức là thế nào là đức tin nơi các thiên thần, và cái đức tin trụ cột này nó bao hàm những cái điều gì và nó mang lại giá trị gì cho các tín đồ Islam chúng ta. Thì nói đến thiên thần thì chúng ta thường hay nghe những người ngoại đạo không phải Islam, nếu là những người châu Âu á, thì chúng ta, tức là những người mà Thiên Chúa giáo hay là Công giáo hay là những người Do Thái, thì họ cũng tin tưởng là có các vị thiên thần. Nhưng mà thiên thần giữa họ, họ như có một cái sự gì đó, nó mang tính con người, Ở đây chúng ta khi nhìn phim ảnh hay chúng ta đọc những sách báo mà khi họ nói về thiên thần, chúng ta thấy họ nói là gì? Thiên thần của họ là giống như con người vậy, mang hình hài của con người, đàn ông hay đàn bà, của nam của nữ. Rồi có một số người là nói gì? Không, thiên thần của họ là nữ chứ không phải là nam. Rồi có một số người khác thì lại bảo nói thiên thần là những đứa bé, thì đối với người châu Âu. Còn riêng những người mà châu Á mình á, thì họ cho, họ không gọi là thiên thần mà họ gọi là cõi tiên, là những vị tiên. Thì cho dù họ nói như thế nào, họ có phân tích như thế nào, họ có suy luận như thế nào, thì tất cả chúng ta không cần phải tìm hiểu. Bởi vì sao? Chúng ta đang có một cái lời giải thích. Một cái lời giải thích của ai? Một cái lời giải thích của Allah Subhanahu wa Ta'ala, của đấng đã tạo hóa ra chúng ta, đấng đã tạo hóa ra mọi vạn vật và trong đó có các vị thiên thần. Thì dĩ nhiên lời giải thích của Islam chắc chắn sẽ thuyết phục hơn, chính xác hơn và hoàn hảo hơn. Tại vì sao? Tại vì đó là cái lời giải thích và cái lời mách bảo của ai? Của đấng tạo hóa ra các vị thiên thần. Thì dĩ nhiên Ngài sẽ là người là đấng hiểu rõ tất cả về cái những thuộc tính, những cái thế giới của các thiên thần như thế nào. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu đức tin nơi các thiên thần. Thì như chúng ta đã biết, tin nơi các thiên thần là một trong 6 trụ cột của đức tin Iman. Như Allah Subhanahu wa Ta'ala phán trong kinh Quran ở câu 285 chương Al-Baqarah. Đó là cái câu kinh Allah Subhanahu wa Ta'ala nói rằng: "Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun." كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Thì đó là cái câu kinh mà Allah Subhanahu wa Ta'ala muốn khẳng định rằng gì? Đức tin nơi các thiên thần là một trong các đức tin trụ cột của Iman. Thì cái lời nội dung của câu kinh này như thế này: Allah Subhanahu wa Ta'ala phán rằng thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tin vào những gì được ban xuống cho người từ thượng đế của người, và những người có đức tin cũng tin tưởng như thế. Tất cả đều tin tưởng nơi Allah Subhanahu wa Ta'ala, nơi các thiên thần của Ngài, các kinh sách của Ngài, các vị sứ giả của Ngài, và họ nói: chúng tôi không phân biệt và kỳ thị bất kỳ một vị nào trong các sứ giả của Ngài, và chúng tôi nghe và vâng lời. Xin Ngài hãy tha thứ cho chúng tôi. Xin Ngài, xin Thượng Đế của bầy tôi, tha thứ cho bầy tôi, và chắc chắn bầy tôi sẽ quay trở lại với Ngài. Thì đó là cái lời kinh trong Quran, là một cái bằng chứng nói rằng đức tin nơi các thiên thần là một trong 6 trụ cột đức tin Iman. Thì đức tin nơi các thiên thần như thế nào, nó ra làm sao, và cái trụ cột này nó sẽ bao hàm những cái điều gì, rồi nó mang lại giá trị gì? Thì đầu tiên là chúng ta phải tin vào sự tồn tại và hiện hữu của các thiên thần. Tin như thế nào? Có nghĩa là chúng ta tin rằng các thiên thần là một thế giới vô hình, khác với thế giới của loài jin và khác với thế giới của loài người chúng ta. Và các thiên thần là những tạo vật của Allah Subhanahu wa Ta'ala được Ngài tạo ra giống như bao tạo vật khác. Và các thiên thần là những tạo vật được tạo ra từ ánh sáng. Bởi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam có ghi quấn lại như thế này. Người nói: "Khuliqatil malaika min nurin wa khuliqal jan min marijim min nar wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum rawahu Muslim." Thì Nabi nói như thế này, là các thiên thần được tạo ra từ ánh sáng. Jan tức là tổ tiên của loài jin, được tạo ra từ ngọn lửa. Và Adam tức là tổ tiên của loài người chúng ta, được tạo ra từ thứ được mô tả cho các ngươi. Tại vì trong Quran Allah đã nói như vậy, Allah đã nói rõ là gì? Allah tạo ra Adam tức là con người từ đất. Thì Nabi không lặp lại nữa, Nabi nói như còn Adam á, tổ tiên của loài người, được Ngài tạo ra từ cái mà đã được mô tả cho các ngươi. Thì các sao bá gì? Biết rằng đó là đất bụi. Rồi thứ hai, trong cái đức tin của nơi các thiên thần, thì chúng ta phải tin rằng các thiên thần là những tạo vật không có giới tính, tức là các thiên thần không có hệ giới tính là nam hay nữ, không có giống đực giống cái, như con người chúng ta cũng không có giống như các loài jin. Có nghĩa là họ không có nhu cầu sinh lý như loài người và loài jin, và họ cũng không có nhu cầu ăn uống hay nghỉ ngơi như con người chúng ta. Thì đó là cái bản chất, cái thuộc tính của các vị thiên thần. Thì bằng chứng đâu nói rằng họ không phải là nam là nữ? Thì trong Quran, Allah không có chỉ định rõ những cái nói cụ thể về những điều đó, nhưng mà qua những cái nội dung của kinh Quran, các ulama và chúng ta hiểu ra được là cái ý của Allah Subhanahu wa Ta'ala, cái ngụ ý của Ngài muốn nói rằng các thiên thần không phải là đực hay là cái, tức là không có hệ tính nam nữ. Thì Ismail sẽ dẫn chứng hai cái câu kinh Quran để chúng ta cùng tìm hiểu inshallah. Câu thứ nhất đó là Allah Subhanahu wa Ta'ala phán rằng وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكَرَّمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ. Có nghĩa như thế này, và chúng, tức là những kẻ ngoại giáo, đã nói đến Rahman, tức là Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahman là một cái đại danh của Allah Subhanahu wa Ta'ala, tức là đứng đức mật độ lượng. Thì Allah nói rằng và chúng, những kẻ ngoại giáo đã nói đến Ar-Rahman, tức nói Allah, có một đứa con trai thực vinh quang, thực vinh quang cho Ngài, bởi Ngài tối cao hơn những gì họ nói. Không, sự thật không có như lời, không giống như lời họ nói, mà họ, tức là các thiên thần, đều là những bề tôi vinh dự của Allah. Họ không dám nói trước Ngài, tức là không qua mặt Allah bất cứ một điều gì, và họ luôn chấp nhận theo mệnh lệnh của Ngài. Như vậy, trong câu kinh này, Allah đã phủ nhận là gì? Là cái lời nói là gì? Là thiên thần là con trai của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Và Ngài khẳng định điều gì? Tất cả các thiên thần đều là những cái bề tôi cao quý, vinh dự đối với Ngài. Ngài không có nói là nam, con trai, là Ngài phủ nhận điều đó. Và trong một câu kinh khác thì Ngài lại phủ nhận. Thì câu kinh thứ hai sẽ là câu kinh mà mang cái ngụ ý là gì? Allah cũng phủ nhận là các thiên thần là, tức là giống cái, tức là nữ giới. Thì câu kinh này Allah Subhanahu wa Ta'ala phán rằng trong cái câu kinh trong chương As-Saffat, tức là chương 37 ở câu 150. Thì Allah phán như thế này: Am khalaqna al-mala'ika inasan wa hum shahidun. Hoặc phải chăng chúng, tức là những kẻ ngoại giáo, những kẻ mà cho rằng gì là các thiên thần là nữ giới á, thì nó bảo là rằng hoặc phải chăng chúng tận mắt chứng kiến ta đã tạo ra các thiên thần là nữ giới hay sao? Đây là một câu hỏi, tức là gì? Câu hỏi mang tính phủ định, chứ là câu hỏi là khẳng định. Tại vì họ khẳng định rằng gì? Rằng thiên thần là những nữ giới. Thì Allah bảo họ, há phải chăng những cái người nói như vậy, nói các thiên thần là những cái người phụ nữ, là những nữ giới á, những người đó tận mắt chứng kiến rằng Allah đã tạo ra các thiên thần hay sao? Dĩ nhiên là họ, những cái người đó không hề nhìn thấy Allah tạo ra các thiên thần như thế nào. Bởi vì thế giới thiên thần là thế giới vô hình, chúng ta biết hồi nãy. Thì đó là cái hai câu kinh khẳng định, làm bằng chứng rằng các thiên thần không có hệ tính nam hoặc nữ. Thì trong cái đức tin này, không có nói là gì? Là họ không có ăn và có uống, tức là họ không có những thuộc tính nhu cầu như con người, và họ không có nghỉ ngơi. Thì không có nghỉ ngơi ở đây á, một có một câu kinh chứng minh điều đó. Thì Usman xin đọc ra câu kinh này, đó là Allah Subhanahu wa Ta'ala phán trong cái chương 21 Al-Anbiya câu 20 như thế này. Allah Subhanahu wa Ta'ala phán rằng yusabbihuna al-layla wan-nahara la yaftarun la yaftarun. Có nghĩa là như thế này, họ, tức là các thiên thần, tán dương và ca tụng Ngài ngày và đêm một cách liên tục, một cách không ngừng nghỉ, không biết mỏi mệt. Rồi một điều thứ ba trong cái đức tin nơi các thiên thần, đó là chúng ta phải tin vào tất cả các tên gọi được Quran cũng như Hadith đã đề cập đến về một số vị thiên thần. Và chúng ta cũng tin vào tất cả một số vị nào mà không được Allah cũng như không được Rasul nhắc tên của họ. Thì chúng ta có tin điều đó. thì Quran và Hadith đã có đề cập đến năm vị, tức là đề cập đến năm cái tên cụ thể. Anh xin liệt kê đây, thứ nhất là tôi biết rồi, đại thiên thần Jibril, và cũng có một số người đọc là Jibroil, thì đều như nhau cả, đều là gì? Jibril. Thứ hai là Mikail. Thứ ba Israfil. Thứ tư Munkar, và thứ năm là Nakir. Thì cái năm cái vị này được Quran và Hadith nhắc đến tên của họ. Và một điều nữa, trong cái đức tin nơi các thiên thần là tất cả tín đồ chúng ta phải tin rằng các thiên thần gồm nhiều loại khác nhau và có thứ cấp, tức là có bậc cấp lớn nhỏ khác nhau. Chẳng hạn như vị thiên thần có cấp bậc lớn nhất trong các số, trong số các vị thiên thần đó là đại thiên thần Jibril nè, rồi Mikail nè, và Israfil. Đây là ba cái vị thiên thần mà lớn nhất, có bậc cấp lớn nhất trong các vị thiên thần. Và các thiên thần đều được Allah Subhanahu wa Ta'ala ban cho một phép màu và những cái quyền năng nhất định. Họ có khả năng biến hóa thành nhiều dạng, thành nhiều dạng tạo vật khác nhau, và họ có khả năng biến hóa thành con người. Thì nói về sự biến hóa thành con người thì chúng ta nghe rất là nhiều. Thì khi Jibril đem mặc khải xuống cho Nabi là qua ba con đường. Thứ nhất là Jibril sẽ truyền qua một cái cách, đó gọi là cách là, gọi là cái cảm, truyền cảm ứng. Thì cách này là cái cách mà nặng nề nhất. Cái cách này thì Nabi sẽ ngồi như thế này, rồi Jibril sẽ truyền bằng cách cảm ứng. Thì cái cách này là cách vô hình, chúng ta không cảm nhận được, mà chỉ có Nabi mới là người trực tiếp cảm nhận được điều đó. Thì Nabi nói rằng gì? Cái cách này, trong ba cách thì cách này là cái cách mà khó khăn nhất, nặng nề nhất, Nabi phải chịu khổ nhất, đau nhất. Thì có lần Jibril xuống, Nabi mặc khải xuống cái lời mặc khải, và Jibril đã theo cách này để truyền lại, truyền tải lại cho Nabi. Thì lúc đó các cùng mọi các so bá. Thì lúc đó bỗng nhiên Nabi im lặng, Nabi nhắm mắt lại, và Nabi ngồi như thế này. Thì lúc đó mồ hôi của Nabi đổ ra rất là lâu. Thì lúc đó có một vị so bá ngồi bên cạnh. Thì lúc đó cái chân của đùi của Nabi đặt lên cái đùi của vị so bá đó. Thì sau đó thì xong, nhưng mà vị so bá không dám nói, không dám nhúc nhích nữa. Chúng ta thấy ngày xưa các vị so bá rất là thương yêu Nabi, rất là kính trọng Nabi. Mà sau khi mà xong cái lời đọc khải rồi á, thì Nabi mới báo cho người biết là Nabi đang tiếp nhận cái lời mặc khải. Thì cái vị so bá đó kể cho người nghe nói, lúc đó cái chân của ta rất là nặng. Nặng giống như là đang có một cục đá ngàn cân đặt lên cái chân của ta vậy. Tức là nói cái đùi của Nabi đó. Thì đó là một cái bằng chứng đó rằng gì? Cái cách mà Jibril truyền tải cái mặc khải xuống cho Nabi bằng cách đó rất là khó khăn. Và cách thứ hai nữa là gì? Jibril sẽ hóa thân thành một người đàn ông, thành một con người phàm. Thì giống như cái hadith chúng ta đang học ngày hôm nay. Đó là Umar kể là gì? Có một người lạ xuất hiện trong một cái bộ quần áo trắng xóa, rồi mái tóc đen mung, rồi gương mặt thì rất là lạ, không quen. Tức là cái người đó không nằm trong cái xứ sở của Madinah, không phải là những người mà cái so bá quen biết, mà là người lạ đâu đến. Nhưng mà nếu là người lạ đâu đến thì cái người này đã có một dấu hiệu là người đi đường. Tại vì ở người thời xưa đó, khi một người mà từ một cái nơi xa đến thì chúng ta sẽ thấy họ phải trải qua nhiều ngày đi đường, thì trên cái hình hài của họ sẽ có những cái dấu hiệu. Dù quần áo nó cũ kỹ, có bụi dính vào, rồi tóc tai nó bù xù, nó không còn phải như là áo thì nó thẳng tắp, nó sạch sẽ như vậy. Thì đó là những điều gì đầu tiên mà Umar thấy lạ, đúng không? Rồi sau đó những cái tình tiết tiếp theo là khẳng định gì? Cái người đàn ông đó không phải là người thường. Rồi cuối cùng, chính Nabi đã nói với mọi người, nói với Umar, rằng đó chính là đại thiên thần Jibril, y đến để dạy các ngươi về tôn giáo của các ngươi. Thì đó là một cái hình thức thứ hai, là Jibril đã hóa thân thành một con người phàm để đến dạy Nabi, truyền lại cái lời mật khẩu cho Nabi, hay là truyền dạy những cái giáo điều cho Nabi. Và cách thứ ba là Jibril đã từng xuất hiện nguyên hình. Thì cái nguyên hình này á, tức là trên cái bản chất thực sự của các thiên thần, thì chúng ta, con người chúng ta, hầu như chúng ta không ai nhìn thấy cái bộ dạng nguyên hình của các vị thiên thần. Tại họ rất là khổng lồ và rất là thiêng liêng, rất là vĩ đại. Nếu chúng ta nhìn thấy họ, chúng ta sẽ hoảng sợ. Thì đây là cái điều một cái ân huệ mà Allah dành cho chúng ta, con người chúng ta. Nếu như chúng ta nhìn thấy họ thì subhanallah, chúng ta không thể nào chúng ta bất tỉnh đấy. Tại vì chúng ta thấy lúc mà Nabi ở trong cái núi Hira, tại cái núi dãy núi An-Nur, thì cái lời mặc khải đầu tiên truyền xuống cho Nabi đó là Iqra. Thì lúc đó Jibril đã xuất hiện nguyên hình thì trên bầu trời như thế này. Thì lúc đó Nabi nhìn lên thấy nguyên hình của Jibril thì không biết đó là cái gì, nhưng mà thấy rất là vĩ đại, rất là khổng lồ. Thì lúc đó Nabi rất là sợ hãi, đúng không? Nabi sợ hãi đến nỗi Nabi đổ mồ hôi, Nabi dọn đồ đạc rồi chạy về nhà. Không những vậy, Nabi còn run sợ rồi phải sốt cái cảm. Rồi Nabi bảo bà Khadija, hãy đắp chăn cho ta, hãy đắp chăn cho ta. Và run rẩy như thế này, sợ rất là lâu. Thì chúng ta thấy, nếu như chúng ta nhìn thấy cái nguyên hình của các thiên thần của chúng ta, xuất hoàng và lo, chỉ có xỉu hay là ngất xỉu hay là bất tỉnh thôi. Rất là khủng khiếp. Thật ra đó là một cái mà chúng ta nên tạ ơn xuất hoàng và lo. Tiếp tục một điều nữa trong cái đức tin nơi các thiên thần, đó là chúng ta phải tin rằng những các thiên thần có những cái cấp bậc khác nhau, rồi họ là có những cái loại khác nhau, rồi họ có quyền năng, có cái khả năng phép màu, có khả năng biến hóa, và họ có những cái cánh, chiếc cánh. Thì đây là cái bản chất, cái thuộc tính đặc biệt của các vị thiên thần. Họ như tất cả họ đều được Allah ban cho những cái cánh. Họ chỉ khác nhau ở chỗ là gì? Những chiếc cánh của họ sẽ hơn kém nhau là nhiều hay ít mà thôi. Thì Allah subhanahu wa ta'ala đã mách bảo chúng ta biết về cái thuộc tính này. Ngài nói Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusula uli ajniha masna wa thulath wa ruba' wa yuzidu fil khalqi ma yasha inna Allah ala kulli shay'in qadir. Có nghĩa như thế này, Allah subhanahu wa ta'ala phán rằng mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah subhanahu wa ta'ala, đấng đã tạo hóa các tầng trời và trái đất. Ngài đã tạo ra các thiên thần làm các sứ giả với những chiếc cánh, hai cánh, ba cánh hoặc bốn cánh. Và Ngài thêm vào sự tạo hóa của Ngài bất cứ cái gì Ngài muốn, bởi vì Ngài là đấng toàn năng trên mọi thứ. Như vậy, câu kinh này đã chứng minh được rằng gì? Các thiên thần có những chiếc cánh, có gì hai cánh, có gì ba cánh, có gì bốn cánh, và cứ như vậy. Và cái cánh mà nhiều nhất, cái gì các thiên thần, vị thiên thần mà có cánh nhiều nhất, đó là Đại Jibril, Đại Thiên Thần Jibril. Có một hadith Nabi nói theo lời thuật của một vị sa bá tên là Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, nói rằng Nabi sallallahu alaihi wa sallam nói là người đã nhìn thấy nguyên hình của Đại Thiên Thần Jibril với 600 chiếc cánh. Mà người ta nhìn thấy với là 600 chiếc cánh. Thì có một hadith khác Nabi có nói rằng gì? Mỗi một chiếc cánh của Jibril á, là nó đã bao che hết khoảng không gian của bầu trời. Subhanallah, chúng ta thấy mà 600 chiếc cánh như vậy. Dĩ nhiên khi nói như vậy thì chúng ta không thể dùng cái đầu óc của chúng ta, dùng cái trí tuệ của chúng, con người của chúng ta mà nhận thức được điều đó. Chúng ta không thể tưởng tượng được. Thật ra gì? Cái đó là cái điều mà vô hình. Thì inshallah chúng ta sẽ nhìn thấy, chúng ta sẽ biết được điều đó như thế nào. Và tiếp tục trong câu khinh khác, Allah subhanahu wa ta'ala cũng nói, để nói lên bằng chứng khẳng định là các vị thiên thần có những cái bậc cấp khác nhau, có một vị trí khác nhau. Thì Allah nói rằng wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum wa inna la nahnu as-safun wa inna la nahnu al-musabbihun. Thì Allah subhanahu wa ta'ala phán rằng các vị thiên thần nói như thế này, không ai trong chúng tôi lại không có một vị trí nhất định. Quả thật chúng tôi đứng sắp hàng. Tức là sức hàng đó, chúng ta thấy cũng giống như chúng người chúng ta, các vị thiên thần luôn kính cẩn, luôn phủ phục trước Allah subhanahu wa ta'ala. Họ sắp thành những cái hàng như thế này trong lúc dâng lễ nguyện Salah, hay là trong lúc nghe cái lệnh phán của Allah subhanahu wa ta'ala một cách chỉnh tề, một cách nghiêm nghị. Và họ nói, và quả thật chúng tôi là những vị tán dương ca tụng Ngài. Thì đó là cái lời phán mà Allah muốn nói chúng ta biết rằng các vị thiên thần là những tạo vật được nó tạo ra đều có những cái bậc cấp nhất định, một cái vị trí nhất định, và họ luôn tán dương Ngài, luôn thờ phượng Ngài, luôn phủ phục trước Ngài. Allah Subhanahu wa ta'ala. Rồi một điều khác nữa là chúng ta nên tìm hiểu là gì? Thiên thần còn có khả năng di chuyển rất là nhanh. Dĩ nhiên nhanh hơn cả loài jin nữa. Tại vì họ đi lên đi xuống giữa thiên đàng và trần gian với tốc độ ngoài sức tưởng tượng của con người chúng ta. Bằng chứng là ở đâu? Thì đó là bằng chứng trong cái câu kinh trong chương Al-Ma'arij, tức là chương 70, câu số 4. Thì cái lời phán như thế này:
تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة.
Allah nói các thiên thần và ruh, ruh ở đây có nghĩa là muốn nói đại thiên thần Jibril, nghĩa là gì? Các thiên thần và đại thiên thần Jibril đi lên chầu Ngài trong một ngày tương đương với 50,000 năm. Subhanallah. Có nghĩa là một ngày của họ, họ đi lên xuống để chầu Allah Subhanahu wa trình diện Ngài và những cái sự việc ở trái đất này như thế nào, ở trần gian này như thế nào, những sự việc mà Ngài đã giao cho họ như thế nào, thì họ đi chầu Allah Subhanahu wa ta'ala trong một ngày. Mà một ngày đó nếu mà so với cách tính của chúng ta thì nó tương đương với là 50,000 năm. Thì Subhanallah, nói đến câu này lại từng nhớ đến một cái câu kinh khác nữa, cũng trong câu này Allah nói gì?
إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا.
Câu số 6 và câu số 7 của chương 70. Thì cái nội dung thế này là gì? Nó nói, quá thực họ là con người chúng ta đó, cảm thấy cái ngày tận thế, cảm thấy cái tuổi đời của chúng ta rất là dài. Nhưng mà Ngài thì sao? Ngài cảm thấy nó rất là ngắn. Thành ra, nhớ lại lúc mà Nabi nói, cái ngày mà ta nhận mặt khải hay là cái ngày mà ta sinh ra với cái ngày tận thế nó gần nhau như thế này, thì ngài thì ta đi xuống đưa tay như thế này gần vô cùng. Quý là sao? Là ta nghĩ từ cái lúc đó tới bây giờ là cách đã trải qua thời gian là hơn 1,400 năm rồi, đúng không? Thì rất là dài, nhưng mà Nabi lại nói gì? Rất là ngắn. Thì có phải và so với câu kinh hồi nãy, một ngày so với Allah bằng 50,000 năm so với con người chúng ta, thì nếu như chúng ta nhìn lại cái tuổi đời của chúng ta 60 năm, 70 năm, 80 năm, 100 năm hay là 1.000 năm, 2.000 năm thì đối với nó chẳng là gì cả. Chẳng bao lâu cả. Có phải là nó nói các ngươi nhìn thấy nó rất là xa vời, còn đối với ta nó rất gần trời. Thì Subhanahu đó chúng ta phải lưu ý cái lời phán của Allah Subhanahu wa ta'ala và kính sợ Allah Subhanahu wa ta'ala, và hãy luôn luôn chuẩn bị cái hành trang giả từ cho cái chuyến đi của chúng ta, cho cái nơi mà chúng ta phải đến, cho cái ngôi nhà của chúng ta, cái ngôi nhà vĩnh viễn chúng ta phải đến đó. Thì cái hành trang tốt nhất đó là cái lòng tất qua của chúng ta đối với Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna khayruz zati taqwa. Cái hành trang, cái lương thực mà các ngươi đem đi đường á, đem cho cuộc hành trình á, tốt đẹp nhất đó là lòng tất qua của các ngươi. Rồi Allah nói trong một kinh khác:
Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakari wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'il lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum.
Subhanallah. Allah nói như thế này: Hỡi con người, quả thật ta đã tạo hóa các ngươi từ một người nam và một người nữ, đó là muốn nói đến cái cha mẹ, cái tổ tiên của chúng ta, đó là Adam và Hawa, và từ hai người họ ta đã làm tạo ra các ngươi thành những cái bộ lạc, những cái cộng đồng, những quốc gia, để làm gì? Để các ngươi nhận biết lẫn nhau là tôi là người Chăm hay tôi là người Kinh, tôi là người Hoa, tôi là người Mỹ. Nhưng mà dù các ngươi là cái người gì đi chăng nữa, dù các ngươi thuộc quốc gia giàu có hiện đại như thế nào đi chăng nữa, hay là dù các ngươi là những cái cộng đồng thấp bé lạc hậu như thế nào đi chăng nữa, thì điều đó đối với Allah không quan trọng. Các ngươi đều như nhau cả. Nhưng mà quan trọng là gì? Inna akramakum indallahi atqakum. Quả thật đối với Allah sự cao quý đối với Ngài là cái gì? Đó là lòng tất qua của các ngươi, đó là sự kính sợ của các ngươi đối với Allah Subhanahu wa ta'ala. Chúng ta hãy cố gắng kính sợ Allah Subhanahu wa ta'ala, hãy cố gắng và luôn nhắc nhở mình. Rồi đây chúng ta sẽ ra đi, thì chúng ta phải luôn chuẩn bị cái hành trang của chúng ta. Thì cái hành trang tốt nhất đó là lòng tất qua. Một điều nữa trong cái đức tin nơi các thiên thần là chúng ta tin rằng mỗi thiên thần được tạo ra để làm một cái công việc, để làm một cái nhiệm vụ nhất định nào đó theo lệnh của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thì mọi thiên thần sẽ thực hiện cái nhiệm vụ được giao một cách không nghỉ ngơi và không biết mỏi mệt. Có một số vị thì Allah Subhanahu wa Ta'ala cho chúng ta biết về công việc cụ thể của họ, và cũng có một số vị và rất nhiều các vị thiên thần chúng ta không biết được, Allah Subhanahu wa Ta'ala không cho biết rõ những cái việc làm của họ. Thì bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu là những cái gì nào mà Allah Subhanahu wa Ta'ala đã mách bảo chúng ta về những cái việc làm cụ thể của họ. Xin liệt kê một số vị mà chúng ta biết được cái việc làm của họ. Thì thứ nhất là gì? Đại thiên thần Jibril. Thì nhiệm vụ của đại thiên thần Jibril là gì? Là chuyên mang cái lời mặc khải của Allah Subhanahu wa Ta'ala đến cho các vị sứ giả của Ngài trên thế gian này. Thì từ thời của Nabi Adam cho đến thời của Nabi Muhammad chúng ta, thì tất cả những lời mặc khải đều là do đại thiên thần Jibril đã nhận cái mặc khải từ Allah Subhanahu wa Ta'ala ban xuống rồi truyền lại cho tất cả các vị thiên sứ khác. Thì đó là nhiệm vụ của Jibril. Mikael, chúng ta nghe nãy nói là gì? Thiên thần Mikael. Mikael là có nhiệm vụ gì? Thì Mikael là vị thiên thần được Allah Subhanahu wa Ta'ala giao nhiệm vụ trông coi và quản lý cũng như điều hành mưa và trông coi cái cây cối trên trái đất này. Còn thiên thần Israfil thì chỉ có được giao cho những nhiệm vụ nhất định, đó là gì? Ông ta chỉ có nhiệm vụ là cầm một cái cây, một cái còi. Thì cái còi này là gì? Ông ta chỉ chờ đến cái lệnh của nó là như hơi thổi đi để cho ngày tận thế, thì ông ta thì thiên thần này sẽ thổi. Sau đó tiếp tục lần thứ hai nữa thổi để vào ngày phục sinh. Thì đó là nhiệm vụ của Israfil, thiên thần Israfil. Và có một số thiên thần khác là chuyên đi rút hồn, người ta hay gọi là Malakul Maut, người Việt Nam mình hay gọi là thần chết. Nghĩa là những thiên thần đó chuyên gia đi rút những linh hồn của người chết. Và có một số thiên thần khác là chuyên ghi chép những cái việc làm của những bề tôi. Như vậy Allah Subhanahu wa Ta'ala phán rằng gì? إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا يَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Và khi hai vị thiên thần ngồi xuống ghi chép bên phải và bên trái, thì không một lời nào của y, tức là của con người, thốt ra mà hai vị thiên thần theo dõi này lại không sẵn sàng ghi chép. Như vậy chúng ta hãy kính sợ Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mọi khoảnh khắc, tất cả những gì ta làm đều được các vị thiên thần hai bên ghi chép tất cả. Tất cả mọi thứ vào ngày sau, vào cái ngày phục sinh, khi chúng ta trình diện Allah Subhanahu wa Ta'ala, rồi Allah sẽ phân xét chúng ta. Thì Ngài sẽ, khi Ngài phân xử chúng ta, Ngài sẽ đưa ra những cái hình ảnh cho chúng ta thấy. Từ lúc chúng ta chào đời, chúng ta chết đi, chúng ta sẽ thấy rõ hết mọi thứ. Không có cái điều nhỏ nhặt nào mà chúng ta không nhìn thấy nó cả. Khi chúng ta thấy rồi, chúng ta sẽ thừa nhận nó mà thôi. Mà đó, nói đến ví dụ một cái điểm này là, ví dụ như có một người nào đó, đột nhiên có một cái công an xã hay là phường đến, mời anh ta đến phường để làm việc, nói để hợp tác điều tra. Tại vì anh ta có liên quan đến một vụ án gì đấy, anh ta là một nhân chứng quan trọng. Thì anh ta hết hồn, ta nói làm gì có, tôi có làm gì đâu mà. Thì khi lên tới cái phường đó, rồi phường đó anh ta, người ta mới mở ra một cái video clip. Thì cách đây hình như vài chục năm rồi, rất là cũ rồi. Thì cái người đó này không có nhớ được gì hết. Thì nhưng mà mặc dù ta không nhớ, nhưng mà khi ta nhìn vào video clip thì đó là sự thật. Anh ta nhìn thấy hình ảnh của anh ta đang ở trong siêu thị vào cái ngày đó, lúc đó anh ta đang đi mua cái gì đấy ngày hôm đó. Thì video clip gây lại cái cảnh tượng mà lúc đó có một tên trộm, một tên cướp đã lẻn vào gây một cái sự kiện án mạng trong cái vụ án đó. Thì bây giờ cái công an phường này mời anh ta đến làm việc hợp tác. Thì mới thấy bao đó, trên đời này chúng ta đã có thể làm được như vậy. Như vậy Allah Subhanahu wa Ta'ala không thể làm được à? Chắc chắn cái điều đó rất đơn giản đối với Ngài. Rồi đây, khi mà chúng ta nhìn vào những cái hình ảnh đó, chúng ta thấy trong Quran nó nói trong surah Al-Isra là gì? Subhanallah, tại sao lại không có một điều nhỏ nhặt nào mà có thể bỏ qua được vậy? Tức là Allah không bỏ sót một thứ gì đây. Và có một số khác là chuyên là những thiên thần, là những vị mà được Allah Subhanahu wa Taala giao cho cái nhiệm vụ là gì? Đi du hành trên trái đất để làm gì? Để đi tìm những cái bề tôi nào tụng niệm Allah Subhanahu wa Taala, để đi tìm những cái nhóm người nào mà ngồi đọc kinh Quran, những cái nhóm người nào giống như chúng ta ngày hôm nay trao đổi về cái đức Islam, học hỏi về cái đức Islam để trao dồi những cái lời kinh của Allah Subhanahu wa Taala. Thì những thiên thần đó đến đó để cùng tham gia với họ, lắng nghe với họ. Đồng thời họ sẽ đưa tay lên cầu xin cho những cái người đó. Thì nhiệm vụ của các thiên thần đó chỉ có như thế thôi. Subhanallah, chúng ta thấy Allah Subhanahu là thương yêu chúng ta như thế nào không? Và có một số vị thiên thần nữa là chuyên bảo vệ con người. Tức là có những lúc chúng ta gặp phải những cái trở ngại, những cái nạn kiếp gì đấy, những cái tai họa gì đấy, thì Allah muốn cứu chúng ta thì Ngài sẽ cử phái một số vị thiên thần đó là gì? Đi hỗ trợ, đi bảo vệ cho những người đó. Thì như đó chỉ chuyên là như vậy thôi. Và có một số vị khác thì chuyên chuyên thẩm vấn người chết. Chúng ta biết là gì? Khi chúng ta chết đi và nằm trong cõi mộ thì sẽ có hai vị thiên thần xuất hiện. Còn hai vị thiên thần mà hỏi chúng ta đó là Nakir và Munkar. Thì đó cũng là hai vị nằm trong năm vị thiên thần được Quran và Hadith đã đề cập đến cái tên của họ. Và ngoài những năm vị thiên thần này, chúng ta không biết tên, biết được những công việc của họ. Rồi có những vị thiên thần còn có nhiệm vụ cai quản núi. Chúng ta cần nghe không à? Chúng ta cần nhớ một cái sự kiện là chúng ta khi nghe cái tiểu sử của Nabi, khi mà Nabi đã vào cái năm buồn của Nabi, cái năm mà Nabi đã chết người vợ yêu thương của Nabi, rồi chết thêm cái người bác yêu quý của Nabi, rồi cái năm đó thì ở Mecca hầu như Nabi đi kêu gọi những người Quraysh là không ai đáp lại lời của người, rồi người hơn nữa người đã bị mọi người đàn áp, rồi áp bức rất là khổ sở, thì người buồn vô cùng. Thì người đã đến cái nơi Ta'if đó cách ở Mecca 60 km gì đấy. Thì Nabi đến đó, Nabi hy vọng rằng gì, cái nơi đó sẽ có nhiều người tiếp nhận cái lời kêu gọi của Nabi. Thì nhưng mà cái sự hy vọng đó, cách nghĩ của Nabi không đúng như vậy. Thì khi Nabi đến đó thì Nabi bị mọi người ở đó chẳng những không có đáp lại cái sự kêu gọi của người, mà họ còn xúi những cái thanh niên, những đứa trẻ cầm những cục đá ném Nabi, đuổi Nabi ra khỏi xứ sở, khỏi cái làng đó. Thì Nabi đã chạy, và trong lúc đó Nabi đã bị ném phải một cục đá vào cái trán, đúng không? Vào cái trán thì chảy máu. Thì Nabi rất là buồn. Thì Nabi ngồi lại nghỉ ở một gốc cây đó. Thì lúc đó có một vị thiên thần xuất hiện ở trên đám mây. Vị thiên thần nói: ta chính là thần núi cai quản ở cái dãy núi. Thì cái dãy núi mà lúc đó là cái Ta'if nằm ở thung lũng giữa hai dãy núi. Thì vị thiên thần nói với Nabi, nói: ta chính là thần núi của hai dãy núi này. Bây giờ ngươi muốn gì? Nói với Nabi đó, Muhammad, ngươi muốn gì? Nếu ngươi muốn ta đó, tức là hành hạ, tức là tiêu diệt họ, thì ta sẽ trừng phạt họ. Ta sẽ dùng hai ngọn núi này để mà đè bọn chúng. Thì đó là một cái bằng chứng, đó là gì? Đó là cái có những cái thiên thần mà được nhiệm vụ là cai quản những cái dãy núi nhất định theo lời của Allah Subhanahu wa Taala. Nhưng mà chúng ta hãy xem cái lòng nhân từ của người Subhanallah. Nên là Nabi nói không, chỉ cầu xin Allah gì, hướng dẫn con cháu của họ, tức là hy vọng con cháu của họ sau này có thể tiếp nhận được Islam. Thì đó là một cái bài học cho chúng ta. Khi chúng ta đạo quá ai đó, kêu gọi ai đó, đặc biệt là người thân của chúng ta, thì chúng ta hãy nên kiên trì. Chúng ta hãy kêu gọi bằng cái lòng nhân từ của chúng ta, bằng cái lòng thương xót của chúng ta, inshallah. Rồi ngoài ra còn có một số vị thiên thần là chỉ chuyên nhiệm vụ là gì? Là đón tiếp những đón tiếp và nói lời chào salam đối với những cái cư dân nơi thiên đàng khi mà họ được vào thiên đàng. Tức là vào ngày sau khi những người có đức tin, những người Muslim được Allah Subhanahu wa Taala phán xét rồi và họ được thu nhận vào thiên đàng, thì sẽ có những cái vị thiên thần sẽ đứng ở những cánh cửa của thiên đàng để đón tiếp họ. Thì Allah Subhanahu wa Taala nói như thế này, phán như thế này:
Wal malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli bab, salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqbal dar.
Thì nó nói rằng gì? Sau khi mà những cái người có đức tin vào thiên đàng thì sẽ có các thiên thần vào đó chào họ từ mọi cánh cửa. Họ nói rằng assalamu alaikum, tức là chào an lành đến mọi người về những điều mà mọi người đã nhẫn nại, đã chịu đựng, đã kiên nhẫn, tức là về những điều chúng ta đã cố gắng làm cho thế gian này. Bởi thế đây là cái ngôi nhà cuối cùng, một ngôi nhà rất là hoàn hảo, một ngôi nhà rất là hạnh phúc, một cái ân huệ vĩ đại dành cho các người.
Thì đó là cái một số điều nằm trong cái đức tin nơi các thiên thần. Thì sau đây là có một số câu hỏi có liên quan đến vấn đề này.
Thì câu hỏi thứ nhất là thiên thần được Allah Subhanahu wa tạo ra đó thì trước con người hay là sau con người?
Thì chắc chắn là Allah Subhanahu wa Taala đã tạo ra thiên thần trước con người.
Tại sao vậy?
Tại vì trong câu kinh 30 ở chương số 2 Al-Baqarah
thì Allah nói thế này: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءُ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Thì câu kinh đó là câu xác nhận, câu khẳng định rằng gì? Thiên thần được tạo ra trước con người. Và sao vậy? Tại Allah phán rằng gì?
Khi Thượng Đế, tức là Allah của ngươi, tức là Muhammad, phán bảo các thiên thần rằng ta sẽ đặt một vị Khalifa, tức là con người, tức là Adam, đại diện của ta dưới đất. Thì các thiên thần thưa như thế này: phải chăng Ngài định đặt một nhân vật sẽ hành động thối nát và làm đổ máu nơi đó hay sao?
Trong lúc bầy tôi nè, tức là các thiên thần nè, luôn ca ngợi và tán dương và vinh quang Ngài hay sao?
Thì Allah Subhanahu wa Taala phán rằng: quả thật ta biết rất rõ điều mà các ngươi không hề hay biết.
Thì có phải lúc đó cái này Allah đã tạo Adam chưa?
Chưa.
Allah đang báo, đang nói phán cho các thiên thần biết rằng Ngài sẽ việc đặt một cái vị Khalifa trên trái đất. Thì lúc đó các thiên thần là phản ứng nói: Ngài định đặt hay sao? Trong khi bày tôi nè, tức là những thiên thần lúc nào cũng thờ phụng Ngài, cũng làm theo mệnh lệnh của Ngài, tuyệt đối không làm sai mệnh lệnh của Ngài. Rồi Ngài muốn đặt nó, những cái nhân vật xuống dưới đất làm gì? Để thối nát. Thì đó cũng là một cái bằng chứng để nói rằng gì? Trên trái đất đã có tạo vật đang sống trên đó rồi, đã có được làm thối nát rồi.
Bây giờ chúng ta đã biết rõ là câu kinh là bằng chứng nói các thiên thần là tạo vật trước con người.
Một câu hỏi tiếp theo đó là về số lượng của các thiên thần là bao nhiêu, dân số của họ như thế nào, chúng ta có biết hay không?
Thì điều này chúng ta không được Allah Subhanahu wa Taala nói cụ thể rằng số lượng của họ như thế nào, và là điều cũng không nói, và là điều cũng không biết điều đó.
Nhưng mà điều đó chỉ có Allah Subhanahu wa Taala biết rõ mà thôi. Nhưng mà chúng ta có thể nói rằng số lượng thiên thần rất là nhiều, rất là nhiều, vô số kể.
Bằng chứng đâu? Thì Usman xin liệt kê một số bằng chứng.
Là chúng ta còn nhớ một cái hadith là Nabi khi được thăng thiên lên trời thì Nabi được các thiên thần đưa lên các tầng trời, đúng không? Thì khi đi lên đến cái tầng trời cao nhất là thứ 7, trên đó được gọi là cái tầng trời trên đó, phía trên tầng trời thứ 7 có một cái tầng được gọi là Sidrat al-Muntaha. Thì cái tầng đó Nabi nói có một cái cây rất là to, cái cây cổ thụ rất là to. Cái lá của nó giống như là cái hình hài của lá của nó giống như là cái đũa tay voi vậy. Và cái trái của nó giống như những cái chiếc bình. Tức là ở dưới nó to, cái bụng nó to và ở trên miệng nó nhỏ như thế này nè.
Sư phạm ở đó,
rồi có những cái ánh sáng lấp lánh rất là đẹp. Thì trên đó Nabi nói, Nabi gặp một cái đại thiên thần đã chỉ một cái ngôi nhà Al-Ma'mur. Ngôi nhà Al-Ma'mur. Thì cái ngôi nhà này Nabi nói mỗi ngày như vậy đó thì có 70.000 thiên thần đi vào. Rồi đi vào xong rồi không có trở ra nữa. Mà những cái người ngày hôm sau lại có 70.000 thiên thần khác lại đi vào nữa, lại không trở ra, cứ như vậy mỗi ngày. Thì chúng ta tưởng tượng được là đến cái ngày tận thế là nó bao nhiêu vị thiên thần có đếm nổi không? Không đếm nổi, rất là vô số, khổng lồ vô cùng, chúng ta không thể nào tưởng tượng được. Rồi đó là một bằng chứng thứ nhất. Bằng chứng thứ hai, chúng ta trong cái trận chiến Al-Badr, Allah đã cử phái xuống những cái vị thiên thần tiếp những cái tín đồ Islam, những vị Sahaba, và Nabi của chúng ta đã đánh trả lại những cái tên Quraysh, những tên thờ đa thần rất là nhiều. Rồi thì đó là cái hai cái hadith tiêu biểu nói là gì, là các thiên thần số lượng của họ rất là đông, rất là đông, không ai biết được, mà chỉ có Allah Subhanahu wa Taala mà thôi. Một cái vấn đề tiếp theo liên quan đến cái các thiên thần, mình đã biết rồi. Trong cái surah Laylatul Qadri đó, tức là nói về cái đêm Qadr, định mệnh của đêm Ramadan đấy, thì cái đêm đó Allah bảo gì? Đêm của Qadr tốt hơn 1.000 tháng bình thường. Trong đêm đó có các thiên thần và ruh ra đại thiên thần Jibril mang quyết định của Allah về tất cả mọi vấn đề xuống trần theo phép của Thượng Đế của họ bằng sự bằng an. Nó kéo dài đến hừng đông và ló dạng. Thì cái Quran này, cái đoàn thiên thần này và ruh này, một số dự mà nói là họ rất là đông, rất là đông. Chỉ có Allah biết được cái số lượng của họ là bao nhiêu thôi. Một vấn đề khác liên quan đến cái đức tin thiên thần. Thì có người hỏi, chúng ta, con người chúng ta có nhìn thấy thiên thần hay không? Tức là có nhìn thấy cái nguyên hình của họ hay không? Tức là ngoài Nabi ra, chúng ta có nhìn thấy hay không? Thì câu trả lời là hầu như chúng ta không nhìn thấy các thiên thần, nguyên hình của họ. Chỉ có, nhưng mà Allah lại cho những cái con loài vật là nhìn thấy các thiên thần. Bằng chứng ở đâu? Thì có một hadith do Bukhari Muslim ghi lại. Nabi nói, khi mà ngươi nghe thấy tiếng kêu của con lừa, thì ngươi hãy cầu xin Allah Subhanahu wa Taala bảo vệ ngươi tránh xa loài yêu quái, tức là loài jin, loài Satan đó, vì nó nhìn thấy chúng, cái con lừa nó nhìn thấy jin. Và khi ngươi nghe thấy tiếng gáy của con gà trống, thì ngươi hãy cầu xin Allah Subhanahu wa Taala ban ân huệ của Ngài cho ngươi, vì cái con gà đó đã là nhìn thấy thiên thần. Thì đó là cái bằng chứng nói làm gì, con người không nhìn thấy thiên thần nhưng mà loài vật đã nhìn thấy thiên thần. Thì đó là cái lời hadith mà Nabi đã nói chúng ta nghe. Rồi sau đây là một cái trước khi chúng ta kết thúc cái bài học này, xin kể cho chúng ta nghe một cái câu chuyện. Thì câu chuyện này cũng liên quan đến vấn đề các thiên thần. Thì có một vị Sahaba kể lại, một vị Sahaba tên là Usayb bin Hudayrun. Thì có một đêm nọ, ông ta đang ngủ trong một cái lều, tại vì ta biết rồi, nó đập nó hay văng một cái lều, rồi nó dựng mấy con vịt cởi bên ngoài, con ngựa, con lạc đà, con dễ bên ngoài cái lều, giờ nó ngủ trong cái lều. Thì vào cái đêm đó, buổi tối, thì lúc đó Usayb đọc kinh Quran, thì ông ta đọc vào cái kinh chương Al-Baqarah đó. Thì khi ông ta vừa đọc một lát, thì tiếng con ngựa bên ngoài cái lều, sát bên cái lều á, nó cứ dãy dụa lên, nó lồng lên và nó hét lên rất là dữ dội, nhưng nó cũng hoảng sợ vậy. Thì lúc đó ông sếp này mới ngừng đọc và đi ra ngoài xem nó như thế nào. Thì ông ta ngừng đọc thì nó lại im lặng, nó không có nhảy, nó không có lồng, nó không có la hét nữa. Thì ông sếp lại đi vào ngồi đọc Quran tiếp tục. Thì khi nó đọc lên thì lúc đó con ngựa nó lại làm như cũ, nó lồng lên, nó la hét lên dữ dội, rất là hoảng sợ. Thì Usayb tưởng đâu là con ngựa này bị gì, có ai đó đến hay là nó sợ cái gì đấy, chạy ra ngoài coi thì nó không thấy gì hết, nó bình thường. Usayb lại vào trong lều đọc lại lần nữa thì nó cũng làm như vậy nữa, lần thứ ba. Rồi Usayb sợ, tại lúc đó con của đứa con trai của Usayb đang ngủ trong lều á, sát bên cạnh đó. Thì Usayb sợ gì, sợ con ngựa nó lồng lên rồi nó đạp dẫm lên cái con trai của mình. Thì ông sếp không gặp nữa, mới bế đứa bé lên để chỗ khác. Sau đó ông sếp mới không gặp nữa, mới ra ngoài. Thì ông sếp bình hồ đếp ra ngoài nhìn lên bầu trời. Thì lúc đó ông sếp nhìn thấy một cái bầu trời có một cái vật sáng rất là lạ luôn, vật sáng không bình thường, không bình thường á. Thì thông thường khi chúng ta nhìn bầu trời sáng thì nó bình thường, nó bình thường. Còn hiếm có những ngày đó nó ra một cái vật sáng nào đó nó bất bình thường, thấy lạ. Thì vào sáng ngày hôm sau, Usaid bin Hudayb đã đem cái sự việc này nói cho Nabi nghe, Muhammad sallallahu alaihi wasallam nghe. Thì Nabi nói anh nên đọc tiếp, tối qua là anh nên đọc tiếp. Thì Usaid nói không Nabi, tôi sợ rằng nếu tôi đọc tiếp nữa thì con ngựa nó sẽ dãy dụa lên, nó đạp trúng cái đứa con của tôi bên cạnh, bên chiếc liều đó. Thì Nabi nói không, nếu ngươi đọc tiếp á thì có lẽ các thiên thần sẽ ngồi lại và nghe ngươi đọc cho hết đến hết, và có lẽ mọi người sẽ nhìn thấy các thiên thần. Tức là gì? Nếu như mà Usaid bin Hudayb tiếp tục đọc cái bài bật đó đó đến hừng sáng thì các thiên thần đó sẽ ở lại nghe, thì có lẽ một số vị Sahaba khác cũng được chứng kiến cái gì thiên thần. Thì đó là một cái ân phước, một cái ân huệ lớn vô cùng dành cho những ai đọc kinh Quran, đúng không? Chúng ta biết rằng gì, kinh Quran ngoài việc nó là lời phán của Allah Subhanahu wa Taala, là cái lời kinh của Allah Subhanahu wa Taala mà chúng ta dùng nó đọc hàng ngày, mà nó còn là một cái lời mà Allah bảo chúng ta đọc hàng ngày khi chúng ta có thời gian rảnh. Rồi Allah ban chúng ta ân phước rất là lớn. Ngài nói khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, là cái người tốt nhất trong các ngươi là cái người học Qur'an, biết Qur'an rồi dạy lại cho người. Được đấy. Điều thứ hai là bị nói người nào mà đọc một chữ của kinh Quran, một chữ thôi nha, rồi bị nói sẽ được ban ân phước 10 ân phước. Một chữ của kinh Quran được 10 ân phước sẽ được nhân lên tùy theo ý của Allah Subhanahu wa Taala. Nên bị nói không phải chữ alif lam mim là một chữ. Chúng ta đọc Quran, ta lật Quran thấy chương ba câu đó đầu tiên á, ngay khi vào đề á thì thấy cái chữ cái của nó là alif lam mim, nó ghép lại với nhau. Khi chúng ta đọc nó, chúng ta có tưởng đó là một chữ. Không phải, đó là ba chữ. Alif lam mim là ba chữ đàng hoàng. Thì ba chữ đó Allah sẽ cho chúng ta 30 ân phước, rồi Ngài sẽ nhân lên và nhân lên. Thì chúng ta có tưởng tượng khi chúng ta đọc Quran sẽ như thế nào? Vậy đọc Quran ngoài việc được Allah ban cái ân phước theo cái từng chữ của nó, thì chúng ta còn được cảm nhiệm lại cách như các hadith hồi nãy sẽ lắng nghe chúng ta và cầu xin chúng ta, còn gì bằng nữa. Thì đó là một số điều trong cái bài học nói về các thiên thần. Sau đây muốn chúng ta gặt hái những gì từ cái bài học này, tức là gì, đức tin nơi các thiên thần và những điều hồi nãy sẽ mang lại cho chúng ta lợi ích gì, giá trị gì, cho niềm tin gì chúng ta. Điều thứ nhất là chúng ta sẽ ý thức được, tức là qua những cái niềm tin nơi các thiên thần thì chúng ta sẽ ý thức được sự vĩ đại của Allah Subhanahu wa Taala, ý thức được sức mạnh của Ngài như thế nào, chúng ta ý thức được quyền năng vô sâm của Ngài, chúng ta ý thức được sự vĩ đại của các tạo vật vô cùng vĩ đại mà Ngài đã tạo ra, đó là các thiên thần. Điều này làm cho chúng ta điều gì? Điều này sẽ làm cho người có đức tin tăng thêm sự tôn vinh Allah Subhanahu wa Taala, và tăng thêm sự tôn kính Ngài và sùng kính Ngài, và làm chúng ta biết là gì, Ngài là đấng đáng để cho chúng ta thờ phụng. Thì đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là qua những đức tin nơi các thiên thần thì chúng ta, những người tin tưởng Allah Subhanahu wa Taala, sẽ hiểu được, sẽ thể hiện được những cái tấm lòng ngay chính và trung thực trong việc tuân lệnh Allah Subhanahu wa Taala đứng tối cao. Người nào tin rằng các thiên thần luôn ghi chép mọi hành động của mình ở hai bên, tức là luôn ghi chép, thì chắc chắn người đó sẽ luôn kính sợ Allah Subhanahu wa Taala đứng tối cao. thì khi anh ta nhận thức được điều đó thì anh ta sẽ không dám làm điều trái lệnh. Ví dụ như một người muốn đi uống rượu chẳng hạn, thì anh ta biết được rằng gì, à mình đi uống rượu không được đâu, tại vì bên cạnh mình, bên trái mình, bên phải mình luôn có cái gì thiên thần đang ghi chép. Bên trái thì ghi chép những cái điều tội lỗi, bên phải thì ghi chép những điều tốt, thì chúng ta sẽ do dự, sẽ cân nhắc lại nên làm cái gì. Điều thứ ba, chúng ta sẽ có lòng kiên nhẫn trong việc tuân lệnh và phục tùng Allah Subhanahu wa Taala. Bởi vì người có đức tin sẽ cảm thấy thanh thản và an bình, vì biết được rằng trong vũ trụ này có hàng ngàn và hàng triệu các thiên thần đang phục tùng và thờ phượng Allah Subhanahu wa Taala cách tuyệt đối. Đó là họ là những cái vị mà có phép màu, có quyền năng hơn chúng ta, nhưng mà họ gì luôn lúc nào cũng thờ phượng Allah Subhanahu wa Taala, trong khi chúng ta là những con người nhỏ bé vô cùng. Chúng ta đối với Allah chẳng là gì cả, chúng ta đối với Allah chỉ giống như những cái hạt bụi bám trên những cái hòn bi rất là nhỏ. Và những cái hòn bi đó nằm ở đâu? Nằm trong lòng đại dương của biển cả, của đại dương, cái biển cả của đại dương bao la Subhanallah. Thì khi chúng ta nhận thức được điều đó thì chúng ta sẽ lúc nào cũng gì kiên nhẫn mà thờ phượng Subhanahu wa Taala. Đó là điều thứ ba. Và điều cuối cùng, khi chúng ta biết được các thiên thần như thế nào thì chúng ta sẽ luôn luôn tri ân Allah Subhanahu wa Taala đứng tối cao về việc Ngài đã luôn phù hộ và che chở cho con người, khi mà Ngài đã bắt một số thiên thần chuyên có nhiệm vụ bảo vệ chúng ta và che chở chúng ta. Thì đó là có những điều, bốn điều mà khiến mang lại những cái điều hữu ích qua cái bài học hồi nãy. Inshallah. Thì đó là kết thúc cái phần bài học ngày hôm nay. Trong bài học có nói sai hay nhầm lẫn cũng điều gì đó, là cái đó là do chính bản thân sai sót hay là không có thuộc chính xác, còn hoặc là do Satan nó cám dỗ. Còn nếu như nói chính xác và đúng theo Quran và Sunnah thì đó là do sự xui khiến của Allah Subhanahu wa Taala muốn ban cho cái lời nói đó được tốt đẹp. Anh cầu xin Allah Subhanahu wa Taala ban cái ân phúc, nhiều ân phúc cho những cái buổi họp trao đổi như thế này. Để cầu xin Allah Subhanahu wa Taala giữ cái niềm tin của chúng ta và tập trung chúng ta lại vào cái một ngày mà chúng ta sẽ chắc chắn chúng ta phải tập trung đứng trước Ngài. Anh cầu xin Ngài cho chúng ta được tập trung như thế này trong một cái nơi hạnh phúc nhất, đó là thiên đàng của Ngài. Thì cầu xin Allah Subhanahu wa Taala ban cái lời của chúng ta, đáp lại lời của chúng ta. Amin, amin, amin. Wa billahi taufiq.